trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách 50 điều trường học không dạy bạn, tác giả Charles J. Sides, nhà xuất bản Lao động Xã hội, ấn hành năm 2009. Phần 1 bao gồm điều 1, điều 2, điều 3, điều 4, điều 5, điều 6. Điều 1: cuộc sống không hề công bằng, bạn phải làm quen và chấp nhận điều đó. Bọn trẻ rất hay nói câu, thật bất công, tựa như câu cửa miệng mỗi ngày vậy. Chúng bắt chước bố mẹ vì họ thường xuyên nói thế. Với bọn trẻ, bố mẹ là bậc tối cao mà chúng phải học hỏi, noi gương. Nhưng trên thực tế, cuộc sống thật không công bằng. Không phải lúc nào cuộc sống cũng mang đến cho ta mọi thứ mà ta cố gắng, hy sinh, quyết tâm để giành được. Thường xuyên, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, bất công và cả sự bất hạnh mà ta không hề muốn. Như loài người từng phải chứng kiến các trận động đất, lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở Trung Quốc, Indonesia, v.v. Chứng kiến những vụ khủng bố đẫm máu ở Mỹ, Iran, Palestine hay thảm họa sóng thần ở Thái Lan, tất cả đều cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Mỗi người có một cuộc đời, khả năng và số phận riêng. Tuy nhiên, bạn vẫn thích so sánh mình với người khác. Khi thấy không thỏa mãn điều gì đó, bạn tức giận gào lên, cuộc đời thật bất công. Hai người cùng học chung một lớp, bạn học chăm chỉ hơn, nhưng kết quả không phải lúc nào cũng cao hơn. Dường như mọi may mắn đều đổ dồn vào người kia, còn bạn phải gánh chịu mọi rủi ro, hẩm hiu của cuộc đời. Bạn cảm thấy bi quan, bất mãn về mình. Có những lúc bạn hét lên, tại sao cứ phải là tôi? Tại sao những người tốt lại hay gặp chuyện chẳng lành? Đó chính là lúc bạn đang bị tổn thương và nhốt mình trong vết thương ấy. Hãy bình tĩnh để có thể thoát ra khỏi chiếc lòng bất mãn. Thế giới xung quanh không lừa dối hay bất công với bạn. Tất cả chỉ là cái bóng của trí tưởng tượng và cơn bốc đồng trong con người bạn. Không có chuyện xấu hay chuyện tốt, chỉ có kết quả của những lựa chọn. Một số đứa trẻ cao hơn, qua tuổi dậy thì sớm hoặc có thể ăn rất nhiều sô-cô-la hay các loại bơ sữa mà chẳng lên nổi một lạng. Những người giỏi không phải lúc nào cũng được trọng dụng, trả công xứng đáng. Người không có năng lực lại có thể kiếm nhiều tiền hơn những người chăm chỉ, cần mẫn. Bất công hơn nữa, khi những kẻ chuyên xu nịnh, tha hóa lại có việc làm tốt, được thăng chức, được đề bạt, v.v. Đó là những chuyện chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống. Cuộc đời bất công là thế, nhưng nếu ta chỉ nhìn nhận phiến diện một chiều như thế, thì chính ta lại không công bằng với cuộc sống. Cuộc sống làm ta bất hạnh, nhưng cũng mang lại cho ta hạnh phúc và nụ cười. Có trải qua bất hạnh, ta mới hiểu được hạnh phúc, mới biết cách giành lại nó. Khi đã trải qua hạnh phúc, ta mới thấy cuộc đời thật đẹp đẽ và đáng sống. Cuộc sống không có lỗi trong các bất hạnh của ta, nó chỉ tuân theo quy luật của chính nó. Nếu ta mất đi một thứ, đó là vì cuộc sống cho ta cơ hội hiểu được cái đã mất quan trọng với ta thế nào. Nếu cuộc sống cho ta một thứ, là vì nó cho ta cơ hội để trân trọng những gì ta đang có. Cuộc sống cho ta cơ hội để sống. Đừng trông chờ cuộc sống phải cho ta điều ta muốn, hãy chủ động giành lấy nó. Thay vì than vãn, buông xuôi, hãy sửa chữa hoặc tìm cho mình những quyết định đúng đắn khác. Đừng tiếp tục sai lầm bằng những sai lầm khác. Nếu bạn gặp thất bại, hãy đừng đầu hàng, hãy đứng dậy, bởi bạn luôn có cơ hội để làm lại. Vì bạn có một thứ mà cuộc sống phải quỳ gối, đó là niềm tin và hy vọng. Bạn thường hay than vãn vì cuộc sống thật tệ. Cũng đúng thôi, điều đó nói lên rằng bạn phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình và điều chỉnh hành động của mình đúng đắn hơn. Ví dụ, bạn phải lao động để kiếm tiền nuôi sống bản thân, phải sửa chữa những đồ dùng do bạn làm hư hỏng. Bạn không được nhận thành quả mà người khác làm ra khi bạn ngồi chơi game. Không có điều nào trong số đó bất công cả. Thật sai lầm khi người lớn thường gieo vào tâm lý bọn trẻ rằng chúng rất đặc biệt. Vì thế, trong đầu chúng luôn hình thành những ý tưởng cao siêu, ước mơ viễn vông, xa rời thực tế. Nhà thơ Vũ Quần Phương, người được nhiều độc giả trẻ yêu thích, trong một lần trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong về căn bệnh ảo tưởng, đã khẳng định, ảo tưởng không phải là lỗi của tuổi trẻ. Ví dụ, lớp trẻ mình làm được một bài thơ, một ông nhà thơ xem rồi bảo, cũng được, cứ tiếp tục đi, thì mình sẽ còn cố gắng để hơn cái được ấy. Nhưng ông ta lại suýt xoa, cả đời mình chả viết được bài thơ bằng cậu, rồi thêm hai ba ông khác nói như thế nữa. Có khi mình lại tưởng mình sắp thành vĩ nhân. Giới trẻ nhiều khi tin tướng, tự tin quá mức, cứ tưởng mình sẽ thế này thế kia trong tình yêu, học hành, sự nghiệp. Thực tế, ảo tưởng chỉ là một đặc điểm tâm lý của tuổi trẻ. Nó cũng như một cơn say, say rồi sẽ tỉnh, nên người lớn cũng không nên lo lắng quá nếu thấy trẻ ảo tưởng. Một thời gian sau khi va vấp nhiều với thực tế, tự chúng sẽ ngộ ra. Ảo tưởng nhiều khi là yếu tố kích thích nội tâm cho giới trẻ phấn đấu, tuy nhiên cũng cẩn thận khi ảo tưởng bị đổ vỡ. Ví dụ như một số bạn trẻ thường mơ mộng về hạnh phúc là khi họ được hẹn hò với hoa hậu, người mẫu nổi tiếng, trở thành thần tượng âm nhạc như Madonna, Britney Spears, Mỹ Tâm, Đan Trường, v.v., được sống trong ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi đắt tiền và lái một chiếc Camry láng con trên đường phố, trong khi cuộc sống thực của họ lại khác xa những gì họ nghĩ. Cuộc sống cần có ước mơ nhưng đừng quá ảo tưởng. Có những điều thật quý giá xung quanh chúng ta, nhưng không phải ai cũng quan tâm và nhận ra nó. Đó có thể là sự hy sinh của cha mẹ, anh em trong gia đình cho mình, là sự cố gắng vượt lên số phận của những người khuyết tật. Bạn có cho rằng tất cả chỉ là bình thường và không đáng để nâng niu? Bạn chỉ thấy bất công khi những mơ ước viển vông không thành sự thật. Không phải vậy. Thất vọng trong cuộc sống là lẽ thường tình. Ta phải biết chung sống và học cách đối phó với nó. Nhà vật lý nổi tiếng Stephen Hawking là một ví dụ tiêu biểu. Khi còn học ở Đại học Oxford, Anh, ông là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường. Nhưng thật không may sau đó, Hawking bị mắc chứng bệnh đa xơ cứng. Đã có lúc tuyệt vọng ngồi trên xe lăn, ông than thở: tại sao chuyện như vậy lại xảy ra với tôi? Tại sao tôi có thể chết đột ngột như thế? Nhưng khi điều trị trong bệnh viện, tận mắt chứng kiến một thanh niên nằm cạnh giường chết vì bệnh máu trắng, Hawking tự nhủ: có nhiều người còn kém may mắn hơn tôi. Ít nhất bệnh của tôi không làm cho tôi cảm thấy ốm yếu. Bất cứ khi nào chán nản buông xuôi, tôi lại nhớ đến người thanh niên ấy. Ông còn viết: mặc dù những đám mây đen đã giăng ngang tương lai của tôi, nhưng tôi thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống hiện tại tốt hơn trước đây rất nhiều. Kể từ năm 1974, Hawking không thể tự ăn, tự lên giường hay ra khỏi giường. Mặc dù vậy, ông vẫn cố gắng thực hiện tiếp các công trình khoa học của mình. Năm 1985, Hawking phải chịu một tai họa nữa. Ông mắc bệnh viêm phổi và để cứu sống ông, ca phẫu thuật mổ phế quản đã khiến ông bị câm vĩnh viễn. Cuối đời, ông phải sống trên xe lăn và luôn có sự trợ giúp của y học. Cách duy nhất nhà khoa học nổi loạn này có thể giao tiếp được là nói những từ một âm tiết và nhướng lông mày khi ai đó chỉ vào bảng chữ cái. Sau này, ông có thêm bạn đồng hành là chiếc máy vi tính nhỏ và nhạc cụ tạo âm thanh để giao tiếp, viết sách, báo và nhiều công trình khoa học. Có lẽ, Hawking là nhà vật lý nổi tiếng nhất thế giới với 12 học vị danh dự, là thành viên Hội đồng Hoàng gia Anh, thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ và nhận được rất nhiều giải thưởng, huy chương. Ông có 3 con và 1 cháu. Khi được hỏi ông cảm thấy thế nào về cuộc sống của mình, ông lạc quan trả lời: tôi cố gắng sống tốt và không nghĩ nhiều về hoàn cảnh của mình, không hối tiếc về những điều mà vì bệnh tật khiến tôi không làm được. Hawking đã không phàn nàn rằng cuộc sống thật bất công. Điều 2. Đôi khi, lòng tự trọng khác xa những gì bạn nghĩ. Cuộc sống có thể chào đón bạn bằng một vòng tay ấm áp hay sự khích lệ động viên, nhưng cũng có lúc bạn phải đối mặt với những câu nói đại loại như: anh bị sa thải, mày đáng chết, cậu thua rồi. Trong từng hoàn cảnh, bạn phải biết mình nên làm gì. Có khi bạn đang sống trong thế giới của những ngôi sao vàng vô nghĩa, những thành tích ảo, những điểm số được thổi phồng. Nếu bạn không đòi hỏi nhiều hay mong chờ quá cao siêu vào con mình, bạn sẽ không cảm thấy thất vọng về bản thân. Thất bại là mẹ thành công. Liệu bạn có thể canh chừng cả tuổi thơ của con cái bạn để chúng không bao giờ bị ngã, không bao giờ bị bẩn hoặc bắt buộc con bạn phải đạt điểm 10 môn lịch sử không? Liệu bạn có theo dõi từng bước đi, từng hành động của chúng suốt cuộc đời không? Thay vì thế, hãy dạy bọn trẻ cách đối mặt, xử lý mọi vấn đề, tình huống trong cuộc sống hơn là bao bọc, hạn chế chúng tiếp cận nó. Dạy cho bọn trẻ cách đi hơn là cả ngày cầm tay con dắt đi. Khi chúng chuẩn bị ngã thì ta đã hốt hoảng bế lên. Hãy giúp chúng tự đứng trên đôi chân của chúng, để chúng hiểu rằng nếu không cố gắng thì chúng sẽ chẳng thể đi như bạn bè chúng. Để kích thích lòng tự trọng của bọn trẻ, chúng ta phải làm gì? Nhiều người cho rằng việc sử dụng màu sắc cũng có tác động lớn đến tâm lý của chúng. Ví dụ như màu đỏ là gam màu nóng, màu của máu, lửa, của nguy hiểm, chết chóc, tồi tệ, nên người ta thường dùng cụm từ báo động đỏ để cảnh báo sự nguy hiểm và ngăn ngừa việc xấu nên dừng lại trước khi quá muộn. Và chỉ đường, biển báo thường sơn màu đỏ nhằm gây sự chú ý của người đi đường để họ đi đúng làn đường, tránh va quẹt xe. Các công ty chứng khoán dùng mũi tên màu đỏ đi xuống để đánh dấu cổ phiếu sụt giảm, mũi tên màu xanh đi lên báo hiệu cổ phiếu tăng giá. Nhiều trường học đang loại bỏ dần việc dùng bút màu để đánh dấu những lỗi chính tả, ngữ pháp lủng củng hay phép tính sai trên vở học sinh. Một thầy giáo cho biết, màu đỏ có thể khiến trẻ cảm giác mình là kẻ thua trận, sợ hãi, bị xa lánh, lòng tự trọng bị tổn thương. Thay vì chọn màu đỏ, chúng ta có thể dùng màu tím mà vẫn gây sự chú ý để bọn trẻ nhận ra lỗi của mình trong cảm giác an toàn, thân thiện. Lòng tự trọng của bọn trẻ đôi khi biểu hiện ở tính hiếu thắng, cao ngạo, thích khẳng định mình và dễ kích động. Nó chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài che đậy một tâm hồn non nớt, dễ bị tổn thương bên trong. tâm lý bọn trẻ rất sợ người khác vạch ra lỗi lầm hay chỉ ra việc làm sai trái của chúng. Khi đó, chúng cảm thấy xấu hổ, tự ti, cảm giác lòng tự trọng bị tổn thương, tinh thần suy sụp rất nhanh. Lúc ấy, màu tím ấm áp sẽ che chở, vỗ về tốt hơn màu đỏ rất nhiều. Cũng có ý kiến cho rằng, chọn màu tím sẽ khiến lòng tự trọng bị tiêu diệt và đồng lõa với việc phạm lỗi của bọn trẻ, khiến chúng càng chủ quan coi thường lỗi lầm mình gây ra. Ý kiến khác lại cho rằng, nếu không dùng màu đỏ để chỉ ra lỗi lầm của học sinh, thì cũng không nên dùng màu đỏ để miêu tả sự thua lỗ, thất bại, thay vào đó là màu vàng hoặc màu nâu, mà vẫn thể hiện sự chính xác và gây được sự chú ý. Một số nhà giáo dục học và bác sĩ tâm lý cho rằng, lòng tự trọng chỉ đơn thuần là câu thần chú, làm bọn trẻ cảm thấy bản thân chúng tốt. Một lời chê trách khéo léo, nhẹ nhàng, hay lời khen ngợi giả dối trong một trường mực nào đó sẽ động viên, kích thích trẻ làm việc tốt hơn. Đi làm về, khi đã quá trưa mà vẫn thấy cô con gái yêu nằm dài trên giường dán mắt vào màn hình tivi, thay vì mắng mỏ, bà mẹ nói: "Con chưa nấu cơm à, mẹ thích ăn món canh chua con nấu hôm trước, 20 phút nữa cho mẹ thưởng thức nhé." Quả nhiên cô con gái bật dậy hào hứng đi vào bếp trổ tài, thay vì đợi con dọn xong căn phòng mới khen ngợi, bạn hãy nói: "Phòng của con trông sẽ sạch sẽ hơn sau khi con thu dọn quần áo đấy." Trong lớp, còn học sinh lười viết, chữ xấu, cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở: "Hôm nay em viết nhanh và đẹp hơn hôm qua." Lời khen này hữu ích hơn nhiều so với một lời mắng mỏ hay chê trách trẻ. Mặt khác, cũng nên tránh cường điệu quá mức khi khen, kiểu như: "Con là người chạy nhanh nhất thế giới, con quả là một thiên tài." Lời khen này có thể khiến trẻ kiêu hãnh và bị ảo tưởng. Chúng ta nên tập trung vào sự cố gắng hơn là vào thành tích của trẻ. Khi trẻ làm sai, không nên dùng những từ nặng nề miệt thị con, mà hãy nói: "Con làm như thế này là chưa đúng," hoặc "Con có thể làm cách khác." Hãy khuyến khích trẻ tự nhận xét công việc của mình, xem liệu chúng đã đạt được mục tiêu chưa. Như thế, trẻ sẽ phải suy nghĩ về bản thân và không phụ thuộc vào những lời khen ngợi của chúng ta. Cảm thấy tốt về bản thân là một cảm xúc quan trọng đối với trẻ. Chú trọng những việc trẻ làm đúng và chú ý tới các khen ngợi trẻ sẽ thúc đẩy lòng tự trọng của trẻ. Nhiều trẻ rất tự mãn về những khả năng và giá trị của mình, nhưng không biết cách giải quyết những khó khăn. Đó là những đứa trẻ chỉ biết yêu bản thân mình, ngại va chạm với thực tế và dễ buông xuôi, đầu hàng trước thất bại, khó khăn trong cuộc sống. Chúng là những đứa trẻ thiển cận, kiêu căng, dễ tổn thương. Điều 3. Hãy có tham vọng nhưng đừng thất vọng. Chớ sốt ruột khi bạn chưa có những gì bạn cần. Bạn sẽ có nếu bạn biết cố gắng, biết chờ đợi chúng. Bạn lấy làm buồn khi bạn không có được mức lương 10 triệu đồng một tháng chỉ một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Bạn sẽ không trở thành phó chủ tịch tập đoàn, không là giám đốc cao cấp của một công ty nước ngoài, hoặc không mua được một chiếc ô tô riêng. Có thể bạn không được sếp thừa nhận rằng ông ta tuyển dụng bạn vì bạn giỏi giang, nhưng thế nghĩa là những kiến thức bạn học trong trường, sự cố gắng, nỗ lực của bạn chỉ là con số không. Người ta tuyển dụng bạn nhờ sự may mắn, khi đúng lúc cần người thì bạn xuất hiện. Họ tuyển chọn bạn cũng như tuyển chọn vô số người khác, và bạn cũng chỉ như hàng chục, hàng trăm ứng viên khác. Lòng tự trọng khiến bạn cảm thấy ấm ức và khó chịu vì người ta cố tình không thừa nhận năng lực của bạn. Bạn đành phải kiềm chế và chờ cơ hội thể hiện mình. Tại một hội thảo tư vấn về kỹ năng sống, một thanh niên bức xúc nói rằng anh ta rất thất vọng về cách cư xử của sếp, rằng ông ta không giữ đúng lời hứa. Tốt nghiệp đại học kinh tế với tấm bằng hạng ưu, anh được mời về làm chuyên viên phát triển thị trường cho một hãng điện tử nổi tiếng, với lời hứa 6 tháng sẽ được đề bạt lên chức phó phòng kinh doanh. Thiếu kinh nghiệm quản lý, mối quan hệ ít nên công việc tiến triển chậm, không như mong đợi. Dù cuối cùng anh cũng hoàn thành kế hoạch, nhưng không được ông chủ thăng chức. Cảm giác bị coi thường khiến anh không thể chấp nhận được việc đó. Anh đã tìm đến hội thảo trên để học cách đối phó, giải quyết những mối quan hệ xã hội, công việc và để xả stress. Thực tế, những sinh viên khi mới vào đời rất dễ bị sốc trước áp lực của cuộc sống. Điều họ cần nhất là khi ra trường, được tư vấn tâm lý và việc làm. Huấn luyện kỹ năng sống cho sinh viên tuy không phải là một môn học, nhưng nó là một trong những hoạt động ngoại khóa rất quan trọng. Trong công việc, họ phải biết xử lý mâu thuẫn, giải quyết xung đột, tiếp nhận và xử lý khủng hoảng tâm lý. Theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, trưởng bộ môn tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thì những mong muốn phi thực tế khi ngồi trên ghế nhà trường khác xa những gì trong cuộc sống. Điều này dẫn tới sự gia tăng đột biến số sinh viên mới ra trường đi tìm kiếm nhà tư vấn kỹ năng sống khi họ không có được cuộc sống tốt ngay khi ra trường. Hội thảo chuyên đề Bạn trẻ và kỹ năng sống do báo Người lao động phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2008 đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham dự. Tại đây, họ được tư vấn về những vấn đề nóng như việc làm sao khi ra trường, kỹ năng giao tiếp giỏi, làm thế nào để tránh khỏi trạng thái khủng hoảng và vượt qua stress. Một nữ sinh viên K55 khoa sinh, Đại học Sư phạm Hà Nội, cho biết em đã tham gia câu lạc bộ giáo viên trẻ và được huấn luyện kỹ năng sư phạm tại khoa, nhưng đây là lần đầu tiên em được tham gia hoạt động ngoại khóa như thế này. Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên có thêm thông tin mà còn giúp sinh viên dễ hòa nhập với nhau hơn. Tuy không được tổ chức định kỳ, nhưng chương trình đã trang bị cho bạn trẻ những kỹ năng cơ bản nhất để bước vào cuộc sống hiện đại, từ khả năng đánh giá bản thân, giao tiếp, hợp tác và vượt qua áp lực, xây dựng bản lĩnh sống, cho đến việc làm thế nào để tạo được sự hòa hợp giữa việc học, tình yêu và sự nghiệp, cũng như hoạch định mục tiêu của cuộc đời chính mình. Trước đây, các bạn trẻ chỉ được bố mẹ, thầy cô dạy kỹ năng sống trong gia đình và trường phổ thông. Họ chưa được trực tiếp tham gia vào công việc ngoài xã hội, đòi hỏi tự mình phải giải quyết mọi vấn đề. Nhiều bạn không chịu nổi sức ép công việc, va chạm xã hội, thường rơi vào cảm giác chán nản, suy sụp tinh thần khi công việc không đơn giản như mình tưởng. Có bạn thắc mắc, từ trước tới nay mình chưa bao giờ bị điểm kém, chưa thất bại bao giờ, vậy mà khi đi làm, có nhiều việc mình không hoàn thành tốt mà không hiểu vì sao. Điều mà các bạn trẻ cần là kinh nghiệm, thử tưởng tượng. Cùng một công việc như nhau như một bậc cao niên 20-30 năm trong nghề, chỉ mất vài giờ để hoàn thành, trong khi bạn loay hoay cả tháng mà chưa giải quyết được. Hiện tượng đi học muộn, vô kỷ luật hay nói chuyện riêng trong lớp, không hoàn thành công việc đúng kế hoạch, khả năng làm việc theo nhóm kém là những tật xấu của sinh viên Việt Nam mà không dễ gì thay đổi. Chúng khiến nhiều bạn trẻ bị out ngay trên sân nhà khi làm việc trong các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Vị giám đốc một công ty nước ngoài kể lại, khi tuyển nhân sự, họ hỏi các ứng viên, và làm việc theo nhóm thế nào? Các sinh viên Việt Nam mới ra trường thường trả lời, tôi có thể làm mọi việc một cách độc lập. Vị giám đốc nội liền đáp, nếu vậy, bạn hãy xin làm ở công ty khác. Nhiều bạn trẻ thất nghiệp chỉ vì không biết làm việc theo nhóm, theo tập thể. Mỗi người có sở trường riêng, nếu biết kết hợp lại với nhau mới có thể thành công được. Trong phòng thí nghiệm, một người thực hiện công việc thì độ chính xác đạt được 40-45%, còn nhiều người thực hiện thì có thể đạt tới 80%. Nhiều bạn trẻ cảm thấy không công bằng khi người chủ hay phàn nàn rằng họ thiếu kỹ năng làm việc căn bản hay chỉnh mãn, thiếu tập trung trong công việc, đi làm muộn, v.v. Một chương trình khảo sát phát hiện, 37% giáo sư cho rằng việc duy trì những nguyên tắc và nội quy trong lớp là hoàn toàn cần thiết, 90% coi trọng ngữ pháp, sửa lỗi chính tả và dấu câu, chỉ có 12% giáo sư nghĩ rằng đi học đúng giờ và cư xử lịch sự là điều cần thiết đối với sinh viên. Chính sự không thống nhất quan điểm này khiến sinh viên lệch lạc trong cách hiểu, cách nghĩ. Khi ra trường, làm việc trong môi trường mới, họ dễ mắc lỗi này, lỗi kia, gây phiền toái, thất vọng cho đồng nghiệp và người chủ của họ. Cuộc sống sẽ luôn mở rộng vòng tay chào đón những ai biết làm chủ nó. Điều 4. Bạn không được phép làm gì? Một chiếc ô tô hiệu BMW, một TV LCD 42 inch, một máy ảnh kỹ thuật số Canon 12 chấm, một chiếc laptop hiệu Compact, một điện thoại di động Nokia sành điệu, một đôi giày Nike mà các cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới khoe trên sân cỏ. Tôi muốn có tất cả những thứ đó. Bạn tự hỏi, tại sao mình không có những thứ mà cha mẹ có, hay những gì bạn nhìn thấy trên TV, sách báo? Câu trả lời là bạn phải làm việc và tính toán làm sao để có tiền mua những thứ đó. Một thống kê ở Mỹ cho thấy, mỗi năm giới trẻ Mỹ tiêu tốn 190 tỷ đô la, con số chiếm tỷ lệ lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của một số nước đang phát triển. 58% số thanh thiếu niên Mỹ 12-17 tuổi được hỏi cho biết tiền chúng tiêu là do cha mẹ cho, chỉ có 21% cho biết tiền chúng kiếm được từ việc làm thêm. Mới đây, tạp chí Times của Mỹ tiến hành điều tra suy nghĩ của giới trẻ từ 18-30 tuổi về tiền bạc, tình yêu, hôn nhân, sắc tộc, tôn giáo, chính trị. Kết quả là có một bức tranh hoàn toàn khác về một thế hệ thường bị người lớn cho là thực dụng, chỉ biết hưởng thụ, nông cạn, hời hợt. Giới trẻ Anh thường bị coi là những kẻ tiêu xài hoang phí, nợ nần chồng chất, chẳng thèm nghĩ tới tương lai. Kết quả của cuộc điều tra của Times đã chứng minh ngược lại. Họ tiết kiệm hơn cha mẹ mình nhiều, quan tâm đến kiếm tiền, tiêu tiền, và họ biết cách dừng lại ở mức nợ có thể chi trả. Đây cũng là thế hệ đầu tiên tự chi trả học phí cho mình, cả đại học và cao học. Có tới 1/3 không nợ nần gì, cả khi họ phải trang trải toàn bộ chi phí học hành. Ngoài một bộ phận nhỏ mua các căn hộ trả góp cho riêng mình, đa số thanh niên Anh chọn giải pháp ở nhà bố mẹ để tiết kiệm tiền. Điều ngạc nhiên là nam giới thích sống ở nhà bố mẹ nhiều hơn nữ giới. Khoảng 30% số người được hỏi nói rằng họ đang tiết kiệm ít nhất là 10% lương của mình. Khoảng 12% những người tuổi 18-20 và 42% những người 28-30 tuổi đang thực hành việc tiết kiệm. Nhiều người trong số họ có việc làm thêm, những người chưa tốt nghiệp, Và việc làm thứ hai, những người đã có việc làm với quyết tâm sống giàu có sung túc hơn cha mẹ mình. Còn theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, người tiêu dùng trẻ Việt Nam lại xài bạo. 45% có mức chi tiêu mua sắm chiếm 20-40% thu nhập, 27,25% có mức chi tiêu mua sắm từ 40-60% thu nhập, và 2,25% người tiêu dùng trẻ chi cho mua sắm chiếm hơn 80% thu nhập. Trong khi đó, có 13,25% người tiêu dùng trẻ có mức lương tháng dưới 500.000 đồng, 34,87% có mức lương từ 500.000 đến 1 triệu đồng, 26,12% có mức lương từ 1 đến 1,5 triệu đồng, 11,75% có mức lương từ 1,5 đến 2 triệu đồng và 11,37% có mức lương trên 2 triệu đồng một tháng. Phong cách và lối sống để theo kịp với nhịp sống thời amok của các bạn trẻ hiện nay khá phổ biến, khác xa lứa tuổi học trò trước kia. Thế hệ 9X bây giờ táo bạo hơn, tiêu xài hoang phí hơn, chơi nổi và yêu sớm. Chạy theo trào lưu và để chứng minh mình biết chơi nổi, táo bạo, có gan hơn đàn chị. Cô nàng ngổ ngáo HL sinh năm 1992, học sinh lớp 11 trường LTK đã tỏ tình với bạn trai cùng lớp rất sổ sàng khi tuyên bố với mọi người, cậu ấy là của tao, cấm đứa nào bén mảng. Sự táo bạo còn thể hiện ở những tấm hình nóng trong công viên của giới trẻ 9X, đi nhà nghỉ, những gương mặt tuổi tiên nhưng sớm ăn trái cấm và mang những hậu quả nặng nề. Ngôn từ của giới trẻ giờ đây thật sự gây sốc, chửi thề tiếng lóng được sử dụng tối đa trong các cuộc giao tiếp, hình ảnh bản thân phô bày đầy rẫy trên mạng, những lời mời chào overnight dẫn tới hậu quả sát sớm trong lứa tuổi học trò. Theo một thống kê, có đến 94% bạn trẻ tuổi từ 14 đến 25 đã có người yêu. Tuy nhiên, với vốn kiến thức giới tính ít ỏi, nhiều 9X bây giờ vẫn hiểu cụm từ HIV là hôn hít, im lặng và vuốt ve. Những lần ăn trái cấm trở nên thường xuyên hơn, cách giao tiếp ngày một bạo dạn hơn, ngông hơn. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một thế hệ 9X trẻ nhưng táo bạo, thích chơi nổi, ưa sự rùm beng màu mè. Sự đua đòi và lối sống buông thả khiến một bộ phận học sinh đang tự trượt dài vào hậu quả khôn lường phía trước. Không dừng lại ở đó, trong cách sống và suy nghĩ của một bộ phận bạn trẻ 9X hiện nay, dường như chỉ quanh quẩn với sự hưởng thụ và không chịu được cảnh hết tiền. Việc các 9X vung tiền ra như nước trong các cuộc vui, những chuyến đi mua sắm đôi lúc làm người lớn phải giật mình, thở dài vì số tiền ấy lắm lúc hơn cả một tháng lương của người lớn. Cô nàng tiểu thư H, mặc dù tủ quần áo sặc sỡ đủ mốt, nhưng cái nào mới ra là cô nàng chộp ngay. H chỉ thích dùng hàng hiệu và hàng độc, nên những cái áo vài trăm ngàn chỉ đáng để H mặc ở nhà. Ăn theo các sao, H sắm cho mình bộ cánh lộng lẫy y như họ. Bận một lần rồi chán, cứ thế H hoang phí tiền của ba mẹ vào shopping. Còn M, sinh viên trường sân khấu điện ảnh, thì lại sành điệu về mảng dùng mỹ phẩm đắt tiền. Cây son M đang dùng được mua với giá hơn 1 triệu đồng. Nhóm bạn đại gia 9X gồm TKH, trường NH lại vung tiền vào những cuộc chơi không dành cho tuổi teen. Đêm nào cũng thấy T tụ tập với mấy đứa bạn, ăn không ngồi rồi kéo nhau đi bar. Quậy như thế, ngốn gần 4-5 triệu vẫn chưa đã, T và nhóm bạn còn kéo nhau đi săn gái gọi và sẵn sàng chi đẹp cho các nàng. Đổi lại, T sẽ được vui vẻ mà chẳng quan tâm gì đến sự an toàn khi quan hệ với gái bán hoa. Một số bạn trẻ tâm sự, đối với họ, có ba thứ không thể thiếu là xe, dế, điện thoại di động và hàng, bạn gái. Nhiều bạn thay đổi dế soàn soạt, càng đắt tiền càng hay. Những cậu ấm cô chiêu còn thể hiện đẳng cấp bằng cách ngủ qua đêm ở khách sạn VIP nào đó, du lịch VIP, đi bar, v.v. Ngược lại với lối sống trên là biết bao tấm gương 8X, 9X khác luôn biết vươn lên, sẵn sàng không có kỳ nghỉ hè để ở lại thành phố, tất bật kiếm tiền cho năm học mới và phụ giúp gia đình. Đã xuất hiện những tài năng tin học, thần đồng toán học 8X, 9X mang về những giải thưởng vinh quang cho đất nước. Họ biết nói không với lối sống đua đòi, buông thả, trở thành một team có tri thức, năng động, có ích cho xã hội. Có một câu nói rất đúng cho các bạn trẻ. Trước khi tiêu đồng tiền, hãy nhớ người đã làm ra nó, bạn sẽ hiểu giá trị của đồng tiền. Trước khi làm việc gì, điều quan trọng là phải hiểu bạn đang làm gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Điều 5. Bất kể cha mẹ bạn khen gì, bạn không phải là công chúa hay hoàng tử. Tôi cảm thấy mình giống như một nàng công chúa. Nhiều người ghen tị với tôi vì cha tôi sở hữu 3 công ty kinh doanh ô tô và chúng tôi có rất nhiều tiền. Và tất nhiên, tôi luôn có những gì tôi muốn. Một cô gái 16 tuổi nói đầy hào hứng. Cô đã có một bữa tiệc tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria, New York, Mỹ. Chủ khách sạn cho biết, Hầu hết các bậc cha mẹ ở đây đều muốn tổ chức tiệc chiêu đãi hay sinh nhật cho con rất thịnh soạn, dù họ không giàu, vì họ muốn con cái mình bằng bạn, bằng bè. Đó là cuộc cạnh tranh của các ông bố bà mẹ muốn chứng tỏ mình giàu có. Họ vung tiền để con mình biến thành công chúa, hoàng tử trong một ngày, và họ sẵn sàng để trả nợ trong một năm. Thật ra, họ là người sĩ diện, màu mè, nuông chiều con thái quá. Họ muốn chứng tỏ với thiên hạ rằng, họ là đại gia và con họ có tất cả những gì nó muốn. Khu giải trí Hyatt ở Mỹ là một trong những nơi được đông đảo phụ huynh Mỹ lựa chọn. Nơi đây có hẳn một chương trình đặc biệt mang tên Hyatt Teen Sweet 16, nhắm vào túi tiền của các cô chiêu được cha mẹ nuông chiều để tổ chức sinh nhật lần thứ 16. Tiêu chuẩn của gói Sweet 16 gồm 2 phòng ngủ sang trọng cho 2 người lớn và 6 khách dưới 18 tuổi trong một đêm, đi và đến khu nghỉ mát bằng xe limousine trong vòng 30 km, được chụp ảnh kỹ thuật số trong khách sạn và mang ảnh bọc khung về nhà, bữa ăn dành cho 8 người, tráng miệng sinh nhật đặc biệt, bắp rang bơ và kẹo, xem phim và chơi game trong phòng. Trước khi rời khách sạn, ăn bữa sáng có cà phê, bánh mì và mứt. Tất cả những hạng mục trên của Hyatt là nhằm tạo điều kiện cho bạn trẻ muốn biến mình thành nàng công chúa hay hoàng tử trong một khoảnh khắc nào đó. Điều 6. Bạn không thể có mọi thứ như mơ ước, trừ khi bạn có tài năng, học vấn và cam kết nỗ lực hết mình để biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi là một người vụng về, vì vậy có luyện tập hay nghiên cứu bao nhiêu cũng sẽ không trở thành một diễn viên múa ballet. Những người không có khả năng phân biệt các nốt nhạc sẽ không thể trở thành ca sĩ như Michael Jackson, Christina Aguilera hay Gio. Những người thị lực kém không thể trở thành phi công, vân vân. Sự di truyền, những nỗ lực, khả năng chịu đựng, sự thông minh và học vấn, tất cả đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định điều gì phù hợp với bạn. Thế hệ Amok luôn ngộ nhận rằng mình là trung tâm của thế giới khi người lớn thường gắn cho họ cái mác năng động, sáng tạo, bản lĩnh, nhiệt huyết, phóng khoáng. Mãi mê với hào quang về thế hệ mới lớn, đôi khi người ta quên đi thực trạng ảo tưởng của một số bộ phận Amok không nhỏ, nhất là ảo tưởng về nghề nghiệp, về khả năng của họ. Trong thời điểm thị trường khát nhân lực chất lượng cao, sự cạnh tranh của các ứng viên trí thức ngày càng khốc liệt. Có nhiều bạn sinh viên mới tốt nghiệp, non tay nghề, non kinh nghiệm và kỹ năng làm việc là ảo tưởng về khả năng của mình. Họ cuống cuồng tìm kiếm những công việc nghe có vẻ hấp dẫn, thời thượng, lương bổng khá như tài chính, truyền thông, chứng khoán và quên rằng nó không dính líu gì với chuyên môn họ đã được đào tạo. Kết quả là khả năng của họ chưa đáp ứng được công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra. Lương họ nhận được thấp hơn con số mong đợi. Ở Việt Nam, theo khảo sát của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành trên 800 sinh viên khoa quản trị kinh doanh tốt nghiệp năm 2006 cho thấy chỉ có 1% trong số này có mức lương khởi điểm $500 một tháng. Về vấn đề này, một giảng viên khoa quản trị kinh doanh của trường lý giải, để đạt được mức lương cao, sinh viên vừa tốt nghiệp cần chứng minh mình sẽ mang lại kết quả nhất định gì cho doanh nghiệp. Tốt nghiệp khoa kinh tế loại giỏi, Hằng cảm thấy rất tự tin khi nộp đơn xin việc vào các công ty nước ngoài. Theo cô, làm cho nước ngoài lương cao lại dễ nổi danh. Đã có lần Hằng được mời phỏng vấn vào vị trí trợ lý giám đốc kinh doanh của một công ty chứng khoán, nhưng kết quả là cô bị loại vì không đủ năng lực. Qua mấy lần xin việc nhưng không vượt rào được, rốt cuộc Hằng đành phải chấp nhận làm nhân viên lễ tân cho một khách sạn tại Hà Nội. Tuy làm lễ tân nhưng Hằng vẫn ngày đêm săn việc mà cô ấp ủ bấy lâu, những mong đổi đời nhanh. Hằng đâu biết rằng những người bạn đã thành danh của cô đã phải phấn đấu nỗ lực trong học tập và lao động ra sao mới có được công việc như ý. Cô cũng không hiểu, con đường đến thành Rome rất xa và cũng đầy chông gai. Hơn nữa để thành công, có rất nhiều cách chứ không phải chỉ chạy theo những ảo vọng. Hệ quả là Hằng chưa bao giờ cảm thấy tôn trọng công việc cô đang làm. Cô nhìn các đồng nghiệp của mình bằng con mắt coi thường. Tất nhiên, không người lãnh đạo nào có thể chấp nhận một nhân viên coi thường công việc mà họ đang đảm nhiệm. Hằng bị sa thải. Nhiều sinh viên hay ngộ nhận về khả năng của mình dẫn đến định hướng nghề nghiệp sai lầm. Họ khoác lác, mơ ước viễn vông những gì không có thực, chỉ để khẳng định cái tôi của mình. Một tuyên bố xanh rờn, tôi có thể bỏ qua môn sinh vật, hóa học mà vẫn có thể trở thành bác sĩ nếu muốn. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Những sinh viên không thể làm nổi phép toán sẽ không thể trở thành kỹ sư. Những đứa trẻ không học khá các môn khoa học sẽ không thể kiếm được việc làm nào ở thung lũng Silicon. Một cuộc điều tra ở Mỹ năm 2003 cho thấy, các sinh viên, bậc phụ huynh và các thầy cô giáo tự tin cho rằng những học sinh tốt nghiệp cấp 3 đã có thể tham gia vào lực lượng lao động. 67% chắc chắn rằng con của họ sẽ có đủ kỹ năng để thành công trong công việc. 78% giáo viên cũng tự tin rằng những người có bằng cấp 3 đã sẵn sàng làm việc. Nhưng ngược lại, một nghiên cứu tương tự cho thấy 67% bậc phụ huynh, 77% giáo viên và 73% học sinh cấp 3 thừa nhận rằng tốt nghiệp cấp 3 chỉ mới được trang bị những kỹ năng cơ bản, chưa thể làm tốt những công việc đòi hỏi chuyên môn cao hay chỉ đơn giản là công nhân kỹ thuật, cơ khí gò, hàn, v.v. Thực tế, hành trang của những học sinh mới rời trường trung học phổ thông chỉ là con số không tròn trĩnh, không nghề, không kỹ năng hay kinh nghiệm. Họ chỉ có một lợi thế duy nhất là sức trẻ và sự nhiệt tình. Trong khi còn rất nhiều sinh viên cao đẳng, đại học ra trường thất nghiệp, thì việc xin được việc làm đối với người mới tốt nghiệp cấp 3 là cực kỳ khó khăn. Ngay cả các ông chủ khi tuyển dụng cho bộ phận lao động phổ thông cũng đặt ưu tiên cho những ứng viên có bằng nghề và kinh nghiệm. Rồi khi được may mắn tuyển dụng, cùng một môi trường, công việc như nhau, liệu họ có dễ dàng vượt qua những đồng nghiệp nặng ký kia không? Đó là thực tế nan giải đối với giới trẻ khi bước vào đời chỉ với tấm bằng cấp 3 và đôi bàn tay trắng. Đó cũng là lý do mà 90% học sinh cho biết họ thực sự muốn vào đại học, trong khi chỉ có 10% trúng tuyển, theo kết quả từ cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam. Hầu hết các bạn trẻ đều mong muốn có được mảnh bằng đại học để dễ dàng tìm việc sau này. Có công việc tốt, ổn định cuộc sống là một mục tiêu bắt buộc phải đạt được, dù họ biết rằng phía sau nó là cả một quá trình chông gai và cơ hội thành đạt không nhiều. Cuộc sống luôn cổ vũ những người biết làm việc hết mình và không ngừng phấn đấu. Hết phần 1.